D'un jour à l'autre, à Hanoï, la température varie de 10 ou 15 degrés. Il y a quelques jours, on avait réellement froid. En partant le matin de chez moi, cuirassé de tricot, emmitouflé dans ma capote de drap, je pouvais me croire à Paris en décembre. Même soleil pâle et joyeux, ciel d'un gris bleu délicieux, netteté des bruits de la rue, sensation de légèreté. Et tout à coup, le lendemain, une chaleur d'été de France. Ciel d'orage, couleur blondée, sourdement brillante des nuages. Et le temps change ainsi, jour par jour, avec une richesse incroyable d'inventions, toutes les nuances du monde, les unes après les autres, sans ordre.
Mộc mạc mà tinh tế, lạ lẫm mà như đã từng được gặp. Đó là những vệt cảm xúc đa chiều, nhiều sắc màu nhưng rất tĩnh trong thế giới âm thanh của Lương Huệ Trinh, một nghệ sĩ trẻ trong dòng âm nhạc đương đại Việt Nam. Tạp chí âm nhạc Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI xin mời quý thính giả cùng dạo chơi và khám phá con đường âm thanh kỳ diệu ấy qua cuộc chuyện trò với cô, nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn Lương Huệ Trinh.
Et l'eau des rizières est semblable à l'eau de mer. On y trouve des petits crabes et des poissons.
Chào bạn Lương Huệ Trinh, dòng nhạc đương đại thể nghiệm đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 20, tiêu biểu là nhà soạn nhạc John Cage, nhưng chỉ bắt đầu nhen nhóm ở Việt Nam mấy chục năm trở lại đây và rất kén người nghe. Là một người trẻ, tại sao bạn lại chọn một con đường chiêu quang như vậy để đi?
Chào chị, trước tiên thì xin cảm ơn chị và đài FI đã mang đến cho Trinh cơ hội được chia sẻ với khán giả về công việc của mình. Đúng là âm nhạc đương đại thì đã xuất hiện tại Việt Nam từ đầu những năm 90. Dòng âm nhạc này không những kén người nghe mà nó kén cả người làm ra nó nữa. Các nghệ sĩ thuộc dòng âm nhạc đương đại, âm nhạc thể nghiệm này thì gặp rất là nhiều khó khăn từ việc làm sao để đạt một cái chất lượng tốt và làm sao để có số lượng khán giả cho những cái buổi biểu diễn. Rồi cả những cái tài trợ cho các dự án. Nhưng mà đối với Trinh thì cái việc mà đi theo con đường này cho đến giờ là một sự lựa chọn rất là đúng đắn. Trinh chưa bao giờ hối hận về cái sự lựa chọn đấy cả. Bởi vì nó mở ra rất nhiều thứ mà khiến cho Trinh cảm thấy thực sự là hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Những tác phẩm của Trinh được giới âm nhạc đương đại thế giới đánh giá cao. Vậy có phải việc sử dụng những chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam trong không gian âm nhạc của mình đã tạo nên một Lương Huệ Trinh không phải là tay vừa giữa môi trường âm nhạc nhiều cạnh tranh như vậy không?
Hầu hết trong các sáng tác của mình thì Trinh đều khai thác chất liệu trong âm nhạc truyền thống hay là âm nhạc dân gian Việt Nam và sử dụng nó theo các cái cách khác nhau tùy theo ý tưởng của từng dự án. Thì Trinh luôn luôn là kết hợp các cái chất liệu âm nhạc này với các âm thanh điện tử. Đúng là một phần cũng đúng là khi mà mình đưa ra các cái chất liệu âm nhạc của cái văn hóa của mình thì nó cũng mang lại một cái màu sắc nhất định. Tuy nhiên thì Trinh nghĩ là nó không phải là cả, tại vì các chất liệu âm nhạc truyền thống của các nước nói chung thì nó đều có một cái màu sắc riêng, một cái bản sắc riêng. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều nghệ sĩ, kể cả các cái nghệ sĩ phương Tây, họ cũng khai thác, thì cũng không chỉ nghệ sĩ Việt Nam. Nhưng mà cái mà nó mang lại một cái bản sắc riêng, một cái cả tính âm nhạc riêng biệt ấy, thì nó còn phụ thuộc vào việc thẩm mỹ của từng nghệ sĩ.
Một trong số dự án gần đây nhất mà Trinh đang thực hiện đó là dự án Xa Xôi Gần, được hỗ trợ bởi Viện Trao đổi Văn hóa Pháp Villa Sài Gòn và Cité Internationale des Arts tại Paris. Duyên cơ nào đã đưa bạn đến với Xa Xôi Gần, và bạn có thể nói rõ hơn về nội dung của dự án này không?
Ra dự án Xa Xôi Gần nó cũng là một cái sự tình cờ, một cái duyên mà Trinh được nhận. Đó là cái chương trình tương hỗ được tài trợ bởi Villa Sài Gòn, là thuộc vào Viện Trao đổi Văn hóa Pháp tại Việt Nam. Thì hàng năm họ có những cái chương trình để kêu gọi nghệ sĩ đưa ra những cái ý tưởng cho một dự án trao đổi văn hóa giữa Pháp và Việt. Thì tình cờ biết đến cái chương trình này thì Trinh có nộp hồ sơ. Thì Trinh đã đạt được cái chương trình chú trong 3 tháng, là từ đầu tháng 10 năm 2020 cho đến đầu tháng 1 năm 2021 để thực hiện cái dự án của mình. Và nhưng mà cũng vì Covid, vì dịch cho nên là nó cũng có rất là nhiều cái hạn chế trong quá trình thực hiện. Do đó là Trinh đã kéo dài cái dự án này ra cho đến 2023 để hoàn thiện toàn bộ dự án này. Và dự án này thì ban đầu là Trinh muốn nghiên cứu và làm nên một buổi hòa nhạc đa phương tiện, và với cái chủ đề mà tập trung về thuyền nhân, tức là những người bị nạn Việt Nam rời đi khoảng trước và sau năm 75. Thế nhưng mà sau đó thì qua những cái nghiên cứu, qua những cái cuộc phỏng vấn với một số nhân vật thì cái chủ đề đó đã được thay đổi một chút xíu. Ngoài việc phỏng vấn, nghiên cứu và xây dựng một câu chuyện về các thuyền nhân thì Trinh cũng muốn tập trung vào cái thế hệ thứ hai, tức là từ khoảng những năm 70 ấy, thì họ chỉ là những cô bé hoặc cậu bé trên thuyền thôi. Và cho đến nay thì họ đã trưởng thành rồi và nhiều người trong số họ đã có gia đình. Thế nhưng mà cái ký ức và cái sự ám ảnh và cái nguồn gốc của mình nó vẫn còn theo đuổi họ rất là sâu đậm. Và Trinh muốn là tìm hiểu những cái cảm xúc của họ về cái quá trình mà họ giải thoát được cho bản thân, và nó ảnh hưởng như thế nào đến những cái quá trình sáng tạo trong công việc và trong đời sống của họ.
Thế tại sao lại là chủ đề thuyền nhân Việt Nam?
Tại vì trong cái thời điểm những năm 70 ấy, thì ở Việt Nam về chính trị xã hội nó có một cái sự thay đổi rất là lớn. Và trong cái dự án này thì Trinh không tập trung về đề tài về góc độ chính trị, nhưng mà Trinh tập trung về phần cảm xúc của những người mà ra đi để tìm cho mình, cho gia đình mình một cái cuộc sống mới. Đây nó là một đề tài rất thú vị bởi vì nó rất là đa dạng, bởi vì có thể là họ có cùng một cái hành trình ở trên biển, họ gặp cướp biển, họ bị đói khát. Thế nhưng mà cái cảm xúc của mỗi người thì lại khác nhau, và cái sự ám ảnh đối với mỗi người trong suốt cuộc đời của họ thì rất là khác nhau. Và là một người làm nghệ thuật thì Trinh muốn khai thác về cái phần cảm xúc của họ.
Và cái cảm xúc đấy là chất liệu rất là đáng quý để diễn những sáng tác âm nhạc của Trinh, phải không?
Dạ vâng, đúng rồi. Thì cái sản phẩm cuối cùng sẽ là một buổi biểu diễn đa phương tiện, tức là trong đó nó có hình ảnh, phỏng vấn giống như là một cái phim tài liệu ngắn, và có cả âm nhạc, tức là nó là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố khác nhau chứ không chỉ là một cái dự án về phim tài liệu. Thì tất cả những cái cảm xúc của các cái nhân vật đó, những câu chuyện của họ, nó là một cái kho tư liệu rất là quý giá và rất là sâu để mà khai thác, để mà đưa ra những cái cảm xúc ở trong một cái tác phẩm nghệ thuật.
Nguyễn Thiện Đạo là một trong những nhà soạn nhạc người Việt thành danh tại Pháp. Ông còn là người tiên phong đặt nền móng cho những tác phẩm dòng âm nhạc đương đại Made in Việt Nam ở hải ngoại. Là một nhạc sĩ hậu bối, Trinh có nhận định gì về những sáng tác của ông?
Với những thành tựu mà nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo đạt được thì đây gọi là một kho báu quý giá cho nền âm nhạc Việt Nam và cả nền âm nhạc thế giới nữa. Thì ngoài những cái tác phẩm mà ông viết cho các nhạc cụ phương Tây với kỹ thuật hiện đại, thì Trinh muốn tập trung hơn về cái loạt tác phẩm mà ông sáng tác khoảng những năm 90. Cái thời kỳ này thì ông bắt đầu viết rất là nhiều tác phẩm cho các nhạc cụ truyền thống Việt Nam, ví dụ như cho solo nhạc cụ hoặc là viết cho nhạc cụ truyền thống kết hợp với gia nhạc giao hưởng. Đây là một cái sự tiên phong, bởi vì khi mà kết hợp nhạc cụ Việt Nam với các nhạc cụ phương Tây ở trong gia nhạc giao hưởng thì nó đưa ra được cái sự kết hợp về văn hóa, về màu sắc âm thanh và âm nhạc của hai cái nền văn hóa rất là khác nhau. Trong các cái tác phẩm của ông thì ông sử dụng rất là nhiều kỹ thuật mở rộng được sử dụng trong trong âm nhạc hiện đại phương Tây. Thì chính nhờ những cái kỹ thuật mở rộng này, nó đã giúp cho những cái cây đàn này nó có sức biểu hiện mạnh mẽ hơn và phong phú hơn rất nhiều so với những âm thanh truyền thống mà chúng ta nghe từ bao nhiêu năm nay. Mình đánh giá rất là cao với những cái tác phẩm mà ông viết và ông hướng về về Việt Nam, luôn luôn có một cái màu sắc, cái tinh thần của người Việt ở trong các tác phẩm của ông. Vâng, trong dự án Xa Xôi Gần, Trinh cũng có muốn sử dụng một đoạn trích trong cái tác phẩm âm nhạc của Nguyễn Thiện Đạo. Thì trong âm nhạc của ông ấy thì có một sự tự do nhất định. Ví dụ như trong tác phẩm ông có để cho nghệ sĩ biểu diễn lựa chọn những cái nhạc cụ để thể hiện cái tác phẩm đó. Đấy là một tác phẩm gõ, Trinh và nghệ sĩ biểu diễn sẽ chọn những cái nhạc cụ cho cái đoạn trích đó. Chính vì cái sự tự do này thì nó tạo nên một cái đời sống cho tác phẩm.
Cảm ơn nhạc sĩ Lương Huệ Trinh. Xin chúc cho âm nhạc của bạn cũng như nhiều nghệ sĩ Việt Nam khác luôn là sứ giả văn hóa, kết nối nền âm nhạc Việt Nam với những tinh hoa âm nhạc nhân loại. Chúc cho ngày công diễn dự án Xa Xôi Gần của bạn không còn xa xôi nữa. Xin cảm ơn bạn.